This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Người đi chưa đời sáng, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rụ xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này, ngần trong đôi mắt đỏ vì mình mới sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ. Thương quê hương và bé nhỏ tình này, ngần trong đôi mắt đỏ vì mình mới sáu giờ bỏ trời đất.
Thưa quý thính giả, tiếng chuông reo lại trở lại với tất cả quý vị. Lần này tiếp tục với không khí Tết, và là không khí Tết ngày xưa trước khi trở thành người tị nạn, hoặc là đã thành người tị nạn nhưng mà chưa bước vào nước định cư. Thì hôm nay xin tất cả chào đón cô Thanh Thứ trở lại. Và mì, và nếp, và muối.
Dạ, xin cảm ơn chị Măng với lời giới thiệu khởi đầu cái chương trình để đón xuân. Thật là xúc động, nhất là khi cô được chị Măng mời đón lại tiếp tục một cái buổi hội luận về xuân. Rất là xúc động và rất là vui được gặp lại tất cả các chị trong cái kỳ trước. Dạ, đặc biệt là có chị thêm chị Nếp, là cái tên của chị Không đã đủ để cho cô nhớ tới nồi bánh trưng xanh rồi đấy.
Ngon quá.
Người thật thà như Nếp là không thể nào thật thà hơn ạ.
Dạ, đúng rồi, rất là mộc mạc. Dạ, nhưng mà rất là tình tự quê hương đó.
Xin cảm ơn cô.
Không biết là cô với các bạn thì sao, chứ mà cái mà Măng không bao giờ quên đó là cái không khí của cái ngày Tết. Nó lạ lùng lắm cơ, nó có một cái gì đó thường thường, hình như nó cái trong cái không gian, dạ cái không khí nó có một cái gì rất là đặc biệt mà chỉ có ngày Tết mới có. Hình như nó thường thường nó hơi lạnh hơn một chút, nó không có nóng, mấy cái ngày Tết nó không có nóng lắm. Và Măng nhớ là nắng và gió. Không biết tại sao mà những cái không khí ngày Tết đó là cái mà nó đi theo Măng suốt đời. Lâu lâu mình đi đâu đó, ở những nơi nào khác trên thế giới, mình lại có lại cái cảm giác đó, ồ, nó giống với ngày Tết. Không biết là cô và các bạn thì sao?
Dạ, cô nhớ là cái ở ngoài Bắc Hà Nội đấy, là khi mà đến mùa Tết đó, là có mưa xuân nhẹ nhẹ, rồi có trời thì se se lạnh. Dạ, tính từ vì cô vẫn còn nhớ là cô được mặc một cái quần dài. Dạ, thay vì mình mặc đầm, tức là trời phải se se lạnh. Mà ngày xưa các cụ cứ nói là pantalon đó, mà lại có cái tạp dề ở bên trên để cho nó ấm cái ngực. Dạ, thì đấy là cái hình ảnh cô nhớ. Dạ.
Mì thì sao?
Dạ, mì xin kính chào quý khán giả, chào các chị và chào cô Thanh Thứ. Mì thì mỗi lần tới Tết á, mì cứ nhớ tới 28 Tết là giỗ của ông nội mì. Cho nên nó cứ mỗi lần 28 Tết là các chú, nhà các chú dồn về để mà làm đám giỗ cho ông nội. Thế nên cứ mỗi lần tới Tết á, là mì sẽ được ăn món cà ri gà, đặc biệt vào cái ngày 28 Tết trước khi giao thừa đó, vì đám giỗ ông nội cho nên lúc nào cũng nấu cà ri gà, thành ra là một năm có đôi khi cả năm chỉ đợi tới cái ngày này được ăn cà ri gà thôi. Và mình nhớ là những ngày trước Tết đó thì mình được phân công là sắp cái giỏ đi với má đi ra chợ ở chợ Trương Minh Giảng nói ở Kỳ Đồng ở Sài Gòn đó. Thì được lúc nào cũng được là người phân công đi xách cái giỏ đi theo má để đi chợ Tết, đi mua sắm đồ để trưng Tết. Và lúc nào cũng nhớ là má mì cũng mua một cái cành mai nhỏ để mà về nhà cắm ở trong một cái chậu nhỏ, và lúc nào thì mùng một Tết cũng phải chạy xuống để xem coi là cành mai đã nở chưa. Và đôi lúc thấy được vài vài nụ mai mà nó có bắt đầu mở mà trúng được ngày mùng một Tết ấy, thì cả nhà cũng vui lắm. Với lại trong nhà mình thì có tới 5 chị em gái mà chỉ có một đứa em trai ở giữa. Lúc nào cũng nhớ là bé trai này á, đứa em trai này lúc nào cũng được ưu tiên là người được xông nhà hết trơn hết á. Mùng một Tết đó là mở cửa ra là má mì cho kêu đứa em trai chạy ra khỏi nhà, xong rồi nó là người đầu tiên được chạy vô nhà. Nhiều khi lúc đó mình không nghĩ sao mà có phân biệt ghê nha, có trai có gái. Nhưng mà bé trai trong nhà chỉ có một mình đứa đó, đứa em trai. Thành ra đứa em trai này là người được ưu tiên, được xông nhà. Cái đó là cái kỷ niệm Tết ở Việt Nam mà mình nhớ nhiều nhất.
Nếp với muối thì sao?
Nếp, nếp nói trước đi.
Dạ, xin chào cô và các chào măng, chào mì và chào muối và quý thính giả. Nếp thì nếp trẻ sẽ kể một cái chuyện mà nó phá vui hết trơn rồi đó nha. Tại vì cái nó nằm trong cái không có cái Tết nào mà vui, tại vì cái cách sống là sống ở trong một nhà thương, thành ra không thể nào mà vui được. Nhưng mà cái quan trọng nhất là năm 68 nó vẫn quây quần trong trí, là vì ở ở ngoại ô, ở trong chợ lớn, thành ra thực phẩm này kia không tới bởi vì bị tấn công đó. Thành ra không có đồ ăn này kia, thành ra rất nhiều người ở trong chợ lớn thì có rất nhiều người qua, họ giàu, họ ăn được có đồ ăn, thành ra xong rồi thì họ họ bỏ nếp nhớ là đi lượm, mẹ có ý là đi lượm vỏ gì đây, mấy cái vỏ của trái xưa, dưa hấu là đi 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 lượm, mà không phải riêng gì gì mẹ với lại nếp, có nhiều người khác nữa cũng đi, đi để mà nấu canh đó. Đi lấy mấy cái vỏ dưa hấu đem về đặng, mà tại vì nó cứng, thành ra với lại nó còn vài cái
Cái
lớp
cùi
mà
dạ
đó, thành ra về xắt ra thật là mỏng, tại vì vỏ dưa hấu rất là dày, rất là cứng,
dạ
thành ra đó thì là cái đó là để ăn cho đỡ. Lấy với lại cơm thì nó còn có tí nữa thì là thiêu, nó thiêu rồi thành ra phải rửa lại. Thì là nhưng mà kể ra những cái chuyện đó thì là chắc là không vui đối với những người khác, nhưng mà đối với nếp với lại cũng như là mình chia sẻ với những người khác đó, cái sự thiếu thốn đó, nhưng mà không có khổ sở, không có buồn lắm, nghĩa là có ăn là mừng rồi đó.
Tức là
Rồi khi mà họ tấn công nhiều quá rồi đó thì là bao nhiêu người từ từ những cái tỉnh lên trong trên vào trong sân của nhà thương đó, thì là có một người quen với mẹ chia cho mẹ 2 lít, hồi đó mình kêu là lít lít gạo đó. Nhưng mà bao nhiêu người họ đến, có nhiều người không còn sữa, không còn gì cho con bú hết trơn, nằm nằm tại xuống tại trên đất đó. Thành ra mẹ hỏi nếp vậy chứ còn có cho phép đặng mà chia sẻ, hai đưa ra một cái lít cho đặng mà nấu nấu thành
cháo cháo cháo
nước nước cơm nữa,
à, nước cơm chứ
nấu
không
thành
còn
nước cơm nữa
chứ không
đặng
phải là cháo
cho
nữa.
các người mẹ uống rồi rồi
Để
rồi
cho con
chứ một lít
bú.
gạo đâu có ăn nhầm gì, người ta đã bao nhiêu trăm người người ta đến mà. Thì cái Tết 68 là nó ấn sâu trong 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 trí của trong lòng của nếp. Tại vì là cái sự chia sẻ đó là trong một cái trận giặc thì mình chia sẻ cái đó với những người khác, những người quá thiếu thốn, quyết quá đau thương đi, thì là nó chứ không còn, chứ thật ra là không còn gia đình nhiều nữa, thành ra không có người ta kêu là cái gì đó chúc Tết hoặc là lì xì hoặc là vui Tết, cái đó là không có cái gì vui hết, kỷ niệm hơi buồn đó, cho các bạn xin lỗi nha.
Không không, cái đó là rất là quý, rất là quý. Tết một thân là cả một cái Tết quá đặc biệt.
Đúng rồi, đặc biệt nhưng mà thật sự là chắc là ở ngoài những cái ở ngoài Sài Gòn thì còn có xe đưa đến thức ăn rồi này kia, còn trong chợ lớn mà trong ngoại ô nữa, thành ra khó có không còn gì nữa hết á,
Mang
nói cho đúng
nhớ
ra không còn.
là Tết Mậu Thân thì là lần đầu tiên được ăn gà Mỹ đó. Gà gà đông lạnh của Mỹ. Có ai nhớ cái đó không? Có ai nhớ Tết Mậu Thân ăn gà đông lạnh của Mỹ không?
Dạ không, cô không nhớ. Cô chỉ biết rằng lúc bấy giờ đằng đằng trước cửa rất nhiều người đi chạy ngang qua, kiểu như chạy loạn, tại vì vì Việt Cộng nó đã ở cái khu ở cách đó cũng không 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 xa, thì thấy nhiều người đi ngang trước cửa, chứ cô không nhớ tới cái được ăn gà Mỹ. Sao mà lại trong cái giờ Tết Mậu Thân nó critical như vậy mà lại được ăn gà Mỹ vậy, thì xin mong chia sẻ giúp.
Chắc là lúc đó ăn thì biết ăn thôi, đâu có nhớ ở đâu ra, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì chắc chắc là tại vì cái đó là cho các giáo sư đó ạ. Là chắc là khẩu phần đó, thấy hình như tất cả mọi người mỗi nhà đều có một con hai con gì đó. Hình như một con dạ. Cái đó là hình như khẩu phần mà trên bộ giáo dục cho các giáo sư cho ai gì đó thì được thôi.
Dạ vâng.
Muối thì sao?
Dạ muối không có nhớ vụ gà Mỹ, nhưng mà muối nhớ cái tôm mà tôm sấy khô, cái kiểu đông lạnh xong khô đó, là gọi là freeze dry chứ không phải là tôm khô như của mình nấu canh đâu. Thì muốn chỉ nhớ là hình ảnh rõ ràng là bà ngoại trong cái mắt cặp mắt buồn lắm nói với mẹ muối là mình phải ăn cái của nợ này hay sao. Tại vì hồi ngày xưa bà nội với bà ngoại thì là người từ ngoài Bắc Hà Nội, ăn uống cẩn thận mà ngon lắm, đến lúc Tết
Đúng
Mậu
rồi.
Thân mà phải ăn cái thứ tôm đó thì trông bà buồn lắm, thì mình trẻ con cũng chẳng hiểu gì. Nhưng mà dạ muối chỉ nhớ là trong cái nước mắt của Tết Mậu Thân, nếu mà mình hiểu rõ tình trạng thì là toàn là nước mắt, nhưng mà trẻ
Đúng
con thì cái tầm hiểu biết nó quá hẹp hòi đi, không hiểu nhiều, cho nên thấy mọi người tụ tập về nhà của bố mẹ thì lại thấy vui lắm, là tại vì nhộn nhịp quá. Bà con bạn bè họ hàng tụ hết lại ở nhà nhà bố mẹ của muối, là tại vì ở nhà có cái hầm tránh bom đó, thì ngồi hết dưới hầm đối với người lớn là một cái, chắc có lẽ là cái nỗi kinh hoàng lớn lắm, nhưng mà đối với trẻ con thì lại thấy mừng, là tại vì ồ mọi người tụ tập đây hết rồi, mình mừng quá.
Nhớ lại cái Tết Mậu Thân thì mình mới biết rằng là chúng ta cũng rất là may mắn được được sống thêm mấy năm an bình. Và tự dưng là cô lại nhớ lại cái thuở thanh bình ngày xưa ở tại Hà Nội, khi mà cô còn bé lắm cơ, bé lắm, là mới có lên 6 tuổi thôi, cô nghĩ như vậy. Dạ vâng, đúng rồi, 6 tuổi, tới 8 tuổi là theo mẹ di cư vào trong Nam. Thì lúc bấy giờ là 6 tuổi, tức là hãy còn thanh bình, tức là năm 1952, và 54 mình mới di cư. Thì lúc bấy giờ là cô hiện nhớ vào cái ngày, vào ngày Tết đó, cái điều mà cô nhớ nhất đó, là vào đúng sáng mùng 1 thì tất cả nhà ai cũng mặc quần áo mới, cô cũng được mặc quần áo mới, và đồng thời hoa thì ở trong nhà, hoa thì có cành 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 hoa đào, và đồng thời có cái ngày xuân mà ông cậu của
của mình là khai bút đầu xuân, mà ông không khai bút trên giấy mà ông lại khai bút ở trên cái bảng. Tại trong nhà thì các cậu vẫn đang đi học và cô cũng đang đi học, cho nên nhà có một cái bảng đen ở màu xanh chứ. Thì cậu ông bắt đầu khai bút và ông vẽ cành hoa ở giữa, rồi ông viết hai cái câu đối ở hai bên. Đó là cái kỷ niệm mà hồi bé mà cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in, là bởi vì rằng nó có liên quan đến một cái tình sử. Cậu viết hai câu đối, một bên là hoa đào khoe sắc thắm, và một bên kia đối lại là hương lan nức bốn phương. Mà bây giờ cô vẫn nhớ như in hai câu đối đó, không bao giờ quên. Sở dĩ như vậy là bởi vì lúc bây giờ cậu của mình đang học hình như là để thi tú tài đó, bác oang bác đơ gì không biết. Đúng rồi, 52 rồi vào trong này thì bây giờ là di cư. Thì bây giờ cậu quen hai cô thiếu nữ ở ngoài ngõ, mà một cô thì tên Đào và một cô thì tên Lan. Thì chắc là mình nghĩ lúc bấy giờ đó cả hai cô là đều là, nghĩa là 10 phân vẹn 10, nghĩa là có nhận là không chênh lệch nhau bao nhiêu, và cậu còn đang lưỡng lự. Cho nên là trong cái ngày đầu xuân mà mùng 1 Tết, sáng mùng 1 Tết mà ông ra mà xuất khẩu thành thơ mà ông lại viết thật là nắn nốt. Tại cậu mình viết chữ đẹp lắm. Hãy còn nhớ hồi mà cái đi stage thì cái năm đầu tiên là ông viết cho cô cái quyển sách để nộp về tất cả những cái công thức hoặc những cái điều mình học đấy, trong cái năm đầu tiên của pharmacy đó. Ông viết đẹp lắm. Thế thì ông viết hai cái chữ đó mà cô nhớ mãi, thì cô xin chia sẻ với tất cả các bạn và nhớ thấy cả một cái thời thanh bình ngày xưa. Chứ còn bây giờ nghĩ đến mâu thân cô sợ quá, và đồng thời sau đó nghĩ đến cái ngày mình di cư và ngày 30 tháng 4, thôi trời ơi nó kinh hoàng làm sao. Tôi chỉ muốn nhớ lại những hình ảnh đẹp ngày xưa mà thôi. Dạ xin lỗi. Ngắt ngang.
Dạ không ạ, thưa cô, cô Đào với cô Lan đó có trở thành bỏ không ạ?
Không có cô Đào.
Tình thì đẹp khi còn giang dở, đời bất vui khi đã hẹn câu thề.
Ồ, thế tiếc quá.
Dạ vâng. Dạ, cái thời thanh niên hay còn trai trẻ và cả đầy nhiệt huyết, nó khó tả lắm. Mà cô thì được nhìn thấy cái cảm xúc của ông vào cái ngày đó. Mà ở giữa bàn thì cô hãy còn nhớ có cái chậu hoa Clayon màu đỏ ở ngoài cái hoa đào. Dạ, và đồng thời thêm hoa đào ông vẽ ở giữa cái bàn. Dạ, giữa hai câu đối. Dạ.
Còn mì đó, hình như mì có ăn Tết ở Trại Tị Nạn hả mì?
Dạ có thưa chị, tại vì năm em tới Trại Tị Nạn là tháng 10 năm 1988. Nhưng mà tới tháng 8 năm 1989 thì em mới rời Trại Tị Nạn. Cho nên 10 tháng ở Trại Tị Nạn thì trong đó có một cái Tết đầu tiên xa nhà. Và ở Trại Tị Nạn nếu mà tính như là một cái Tết tự do sống ở ngoài chế độ cộng sản. nhưng mà đó đối với em một cái Tết đó, nó cũng có nhiều kỷ niệm, vì thật sự đó là một cái Tết mà mình được khai trí. Tại vì ngày xưa khi mà Sài Gòn mất thì lúc đó em cũng còn nhỏ quá, cho nên cũng không có cảm nhận được cái sự khác biệt giữa hai miền miền Nam trước khi năm 75, trước khi mất nước và sau khi mất nước. Mà lúc mà em đi thì ở Sài Gòn vẫn còn cho đốt pháo, tại vì tới năm 1994 là cái Tết cuối cùng mà Cộng sản nó vẫn còn cho đốt pháo, và sang tới năm 95 thì ở Việt Nam không còn tiếng pháo nữa vào ngày Tết. Thì khi em còn nhỏ thì vẫn còn tiếng pháo, và mình lớn lên thì mình vẫn không có biết được cái sự khác biệt của miền Nam ngày xưa trước khi Cộng sản vào như thế nào. Chỉ biết là cuộc sống rất là vất vả, khó khăn sau khi năm 75. Nhưng mà mình còn nhỏ quá, chưa có thấm được cái nỗi khổ mà
mưu sinh đó,
Dạ.
cho nên cái trí non nớt của mình rồi còn đi học ở nhà trường thì lại bị tẩy não. Cho nên nếu như mà thực sự mình nói mình mà không có ra khỏi Việt Nam, chắc bây giờ biết đâu mình cũng là đảng viên ưu tú cũng không chừng.
Dạ.
Chắc chắn rồi. Mình nhồi sọ dữ lắm, tại vì thực sự trước khi mình rời khỏi Việt Nam thì mình đã là đoàn viên ưu tú của đảng rồi, chỉ còn một bước nữa là sẽ lên đảng thôi. Cho nên mình là một trong những cái thế hệ lớn lên ở Việt Nam, và hoàn toàn là nó là dưới mái trường xã hội chủ nghĩa theo cái ngôn từ bây giờ của cộng sản đó. Cho nên mình thực sự là yêu đảng yêu bác ghê gớm lắm. Nhưng mà tại vì mình rời khỏi Việt Nam là mình đi theo với gia đình, còn nhớ cái ngày đi cũng còn khóc khóc lóc ghê gớm lắm kìa, còn yêu nước lắm lắm luôn. Nhưng mà khi mà mình qua đến trại tị nạn rồi, mình được tiếp xúc với lại những cái thông tin trái chiều, rồi vào trong thư viện để mà đọc rất là nhiều sách báo, rồi bắt đầu mình có trí khôn, bắt đầu mình giống như bên thầy gọi là critical thinking, mình có một cái đầu óc phản biện và mình bắt đầu suy ngẫm. Đó là một cái thời gian để cho mình suy ngẫm đến những gì mà mình đã được học ở Việt Nam và nhìn lại cái thực tế của cuộc sống của đất nước và sự phát triển vượt bậc của những nước kế bên như là Đại Hàn, của Singapore, của Thái Lan, và những nước tự do, thì mình mới thấy rằng là những cái gì mình được học hành ở Việt Nam nó thực sự là một cái sự nhồi sọ. Thì đối với mình, cuộc đời thay đổi nhiều ở trại tị nạn, vì ở trại tị nạn là mình lại được ơn gọi trở thành người Công giáo có đức tin. Nó là một cái giống như một cái bài hát mà mình rất là đắt của cha Tiến Lộc á, gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón được ơn tái sinh đó. Thì và gặp gỡ Đức Kitô mình lại gặp được chính mình. Cuộc đời nó thay đổi nhiều, cho nên cái đối với mình cái Tết ở trại tị nạn năm 1989 là một cái Tết mình có thể nói rằng là mình
Khai
trở
sinh.
lại một cái con người mới,
Dạ, khai
một
sinh.
trời mới, một đất mới, một khai
Dạ.
sinh mới, giống như là
Dạ.
mình được hoàn sinh đó,
Dạ.
mình được sống lại.
Dạ.
Thì cuộc đời mình thay đổi rất là nhiều từ cái mùa xuân năm 1989, và tới mùa xuân năm 1990 là cái mùa xuân đầu tiên mà mình được đón đón Tết ở ở Mỹ, trong một cái mùa tuyết rất là lạnh, nhưng mà mình cảm thấy mình thật sự đón được một cái mùa xuân tự do.
Wow. Không
Nghe mình
trong
tả thì cho
trong
muối rất là ấm cúng.
Dạ vâng ạ.
Muối muối nói đi.
Vâng. Dạ thưa, muốn hỏi mì là lúc đó mì khoảng bao nhiêu tuổi và tuổi cỡ tuổi nào, tôi không cần nói chính xác.
Dạ, không sao ạ. Khi mình rời Việt Nam mình 16 tuổi, và khi mà mình rửa tội vào vào Giáng sinh năm 1988 thì lúc đó mình 17 tuổi rồi, lúc đó sinh nhật đã qua rồi. Dạ là mình 17 tuổi.
Vậy là
Và dạ, khi mà đón cái mùa xuân đầu tiên ở ở Hoa Kỳ thì là mình là 18 tuổi, thực sự là bước vào tuổi trưởng thành.
Vâng, thế thì mì giỏi quá, phục mì
Cô thì
quá.
cô chỉ nghĩ rằng là mì có cái đức tin đó, và coi như mì được đến ở Hoa Kỳ như vậy rất là đúng lúc. Tại cô nghe nói là 1989 là cũng đi trễ lắm rồi, và biết bao nhiêu người phải ở lại bị thanh lọc và đồng thời phải bị trở về Việt Nam, bị
Dạ đúng
ép
rồi.
mà trở về Việt Nam. Thì như vậy tức là coi như mì còn may mắn lắm. Dạ, đến trại tị nạn trước khi trại tị nạn chính thức đóng cửa. Dạ, cho nên là cái thời khắc nó cũng là một cái ơn. Dạ.
Rồi nếp nghe nếp chia sẻ những cái cơ cực Tết một thân đó thì Mang cũng nhớ lại là cái thời đó mình quá vô tư ha. Không 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 biết sợ ghê gớm lắm đâu, chỉ thấy vui thôi. Trời ơi, thấy gia đình cô dì chú bác dọn tới ở chung, Rồi lúc đó có bebê ra đời, trời, về nó đi về mà mình nhớ nó, mình cứ hít cái mùi thơm của nó trên trên mình trong nhà mình. Thành ra chị thấy là rồi bạn bè không biết ở đâu họ, tại vì cái khu mà Măng ở đó là trung tâm thành phố, thành ra rất là được giữ gìn kỹ lắm, không có bị cái gì hết trơn á, cho nên là tất cả mọi người đổ tới mà ở đầy hết trong 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 cái cư xá. Nhà nào cũng có người người thân tới tị nạn ở trong nhà. Nhà mình thì tới ba bốn gia đình ở chung mà cơm nước tấp nập, vui ơi là vui luôn. Mà mình rồi rồi đi ra xóm thì tự nhiên con nít đông quá chừng đông. Rồi quen không biết bao nhiêu người tới bây giờ vẫn còn gặp lại nhau nè. Thành ra cái đúng là cái hoàn cảnh mà Chúa đặt mình trong cái hoàn cảnh nào thì mình theo cái hoàn cảnh đó, chứ còn nhớ lại cái Tết Mậu Thân bao nhiêu người cơ cực như nếp mà mình thì chắc chắc chắn là ăn uống cũng không có thì không có đầy đủ như trước, nhưng mà đối với mình lúc đó đâu có quan trọng đâu. Đối với mình là lúc đó là gặp bao nhiêu người xong
Vui
rồi
là chưa hết,
vui,
vui là chưa hết.
vui
Đúng rồi, chơi giỡn
gió đó
quá.
chơi còn nhớ chơi lò cò, chơi suốt cho buổi chiều, chơi trời đông ghê đó, chơi, tự nhiên mà con nít đó, xung quanh mình là tăng lên tới 20-30 đứa, ta tự nhiên thành một cái xóm là lau nhau rất là đông. Thành ra cái Tết Mậu Thân thật ra Măng cũng 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 bị đánh động về tâm lý nhiều hơn khi biết chuyện những hoàn cảnh của những người khác mình quen, chứ còn chính mình thì không bị gì. Bởi vậy mới thấy là cái mình sống dưới một cái chế độ mà người dân được bảo vệ rất là nhiều đó. Mà mỗi trường hợp của Nếp là bị chặn đường không có tiếp tế được kịp, nhưng mà chắc cũng không có lâu đâu ha Nếp.
À, cũng 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 2 tháng đó nha.
U la la, 2 tháng,
Ít nhất
wow.
2 tháng đó. Thì tại
Ồ.
vì phải 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 cứu những người mà người ta từ 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 các tỉnh lên trước chứ.
Dạ.
Chứ đâu phải cho mình trước. Tội nghiệp họ.
Thì mà bây giờ nếu mà
Với
nhớ
lại thấy mấy ông cho cái dịp đó là cho cái niềm vui của cái niềm vui của nếp, thì thấy từ từ cửa sổ đó thấy mấy ông đó, mấy ông VC đó, mặc đồ áo caro, quần tây, rồi đứng đó. Rồi cái khi mà lính Mỹ vào đó thì là một ông GI, ông leo lên tới tầng thứ ba, sau nghe bực bực cái là nhìn ra là thấy hai ông bị té xuống.
Hai ông áo caro hả? Hai ông áo caro
Hai ông
hả?
áo caro. Như vậy tức là ở trong Chợ Lớn lúc bây giờ, trong cái Tết Mậu Thân là cái xào huyệt chính của mấy ông đó đó phải không?
Chắc có
Đúng
già.
đúng đúng đó cô, đúng đó cô. Tại
Trời
vì từ 7 giờ sáng, từ 7 giờ sáng là đường vắng hoe rồi. Rồi thấy thấy mà khi mà 8 giờ rưỡi đó là nhìn ra đường đó là thấy họ bắt hai mấy ông bận áo caro quần tây đó, thì là chia nhau, với lại một vài ông thì không không mang súng, nhưng mà vài ông khác đứng giữa đường đó thì mang súng đặng mà chặn các anh nhà binh đi về chơi chơi đó.
Trời đất. Đi
Thành
về
ra
thăm
bắt người ta
nhà.
cả cởi đồ ra hết, bỏ lại chỉ bận quần xà lỏn, với lại bận quần xà lỏn thôi. Rồi không biết là họ ra thế nào, nhưng mà cỡ 8 giờ rưỡi sáng là rồi rồi đó, không có còn ai ở ngoài đường hết, chỉ có mấy ông thôi.
Cái đó.
Tức là
Rồi
8 giờ sáng ngày
12.
mùng 1 Tết phải không ạ?
Dạ.
Nhưng mà từ 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 7 giờ đó là từ 7 giờ đó là nếp đi tỉnh bơ, đi ra đặng mà mua bánh mì. Mà sao thấy đường dắt xe nói chắc chắc là chơi giỡn cho dữ hồi tối hôm qua rồi, thành ra bây giờ mệt ngủ ở nhà ha.
Chứ
Cái
đâu
mà
có
sau
biết.
ra gặp cái bà bán bánh mì đó, bà nói lẹ 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 lẹ, tôi đi về tôi đi về tôi đi về. Nói ủa sao mà bán giùm con đi bà, bán giùm con 2 đòn bánh mì đi. Cái nói để tôi làm, nhưng mà rồi bà làm cho được 2 món cái rồi bà dẹp hết.
bà đẩy xe bà đi, thì
À.
là nếp nhà qua bên bên kia, thì là đặng mà đi vô thì cái ông giữ cổng đó, ông nói mày không vô đó là mày không vô lật đật vô đi, chứ không thôi tao đóng cửa luôn đó nha, mày ở ngoài luôn đó nha. Rồi ủa sao lấy lạ lùng vậy ta, sao mà ai cũng lật đật hết trơn vậy. Rồi
Tức là không biết
khi mà
chuyện gì
mới
xảy ra,
vô
tức
xong
là lúc bây giờ nếp
thì
không biết
nhìn
chuyện gì xảy ra.
không
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 biết,
không
chưa
biết,
biết,
dạ
chưa
không
biết.
biết cái gì hết. Tại vì 1 giờ sáng hồi mà 1 giờ sáng ngày hôm trước á, ủa ngày đó, nhưng mà 1 giờ sáng thì vẫn còn người ta đi chơi nhiều lắm. Rồi rồi pháo nổ rồi người ta, rồi cái khi mà ngất đầu lên đó thì là trên cái nóc của cái pharmacy của nhà nhà thương đó, thì là thấy họ bắn tùm lum ở trên hết trơn à. Ủa chết rồi, từng đó mới là, nhưng mà chưa hay là các ông chỉ khi mà trở về trại chỗ mà mẹ làm đó, mẹ làm việc đó, thì làm chừng đó mới lại nhìn ra lên tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai, nhìn ra thì thấy mấy ông đó, ủa sao lạ vậy ta, rồi mấy có mấy ông đó thôi à. Rồi mấy ông chi ai nhào vô nhào lên,
Thì
á chà
đó.
ghê quá. Rồi
Wow,
cái nói ghê ghê chứ mà cũng đi theo mấy ông GIs đó trẻ măng à. Rồi cái khi mà ghê nhất là khi mà ổng lên tầng thứ hai, ổng che rồi cái ổng mới bắn xuống. Rồi khi mà mấy người kia còn một người nữa thì họ bắn lên đó, thì là nếp đi vô trong nhà tắm đang mà lượm lụa lượm cái viên đạn.
cái đầu
Ôi
đạn,
trời.
cái đầu
Kêu vậy đó không ngán, con nít mà. Mới có
đạn.
11 tuổi nha, 11 tuổi rưỡi rồi. Nghe họ bắn lên cái là nghĩ trong đầu, ôi mấy cha này bắn ẩu, từng 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 trên mà nghe bắn nhào bắn ẩu
Nói
cái
tới
chịu vậy thôi.
Tết, nói tới Tết đó là
Nhưng mà
măng.
rồi phải trở lại sự thật, tại vì ào ào những người người ta đi 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 tị nạn, người ta nhào vô tội nghiệp, hết sức là tội nghiệp. Rồi thì là mấy ông về cổng cũng xen vô, rồi mấy ông thương quá, còn còn rất là thương những người thấy thôi thấy tội, mặt mày phơi, nghĩa là không có còn thần, không có còn hồn nữa đó, họ mệt quá rồi. Đại sáng
Chạy từ ở
quá.
từ họ chạy từ ở dưới tỉnh lên hả thưa chị?
Dạ, đúng rồi, đúng. Bởi vậy thành ra người ta rất là mệt đừ luôn đó. Thành ra khi mà 2 tháng sau bắt đầu gạo, sữa, đường trở lên đó, trở lại đó, thì là cuisine là kêu cái gì?
Bếp
Của
bếp
nhà thương đó là họ họ
bếp của
họ
nhà
nấu
thương.
nướng rồi này kia là cho những người tị nạn trước, cái đó là phải rồi, với lại cho những người y tá này kia đó, chứ
Để làm
lo cho
việc.
những người đó trước. Thì đúng rồi.
Nhắc nhắc tới Tết ở Việt Nam á, cái mà Măng cũng vẫn còn nhớ nhiều nhiều nhất, rõ nhất là chợ hoa Nguyễn Huệ. Không biết có ai nhớ cái chợ
Phải
hoa
rồi,
Nguyễn Huệ không
phải
ha?
rồi. Có mấy ngày trước khi đi
Ở Việt
nhờ
Nam.
vô trong mấy cái chậu đó, đứng gần mấy cái chậu đó đặng mới cho phải
Chụp
cho nó
hình
đẹp
để chụp hình. Trời, cái chợ hoa Nguyễn Huệ là cả một cái event của nhà nhà Măng. Măng nhớ lại, Măng không biết tại sao mà nó sung sướng như vậy, thì bắt đầu bây giờ cái đầu mình nó phân tích á, thì mình nghĩ là tại lúc đó chắc cả nhà ai cũng vui sướng hết á. Lúc khi nào nhà cũng phải có một cành mai thiệt là lớn, và 2 cây quất trời đầy trái. Năm
hai
nào
cây
sau Tết cũng cũng ăn mà, cũng có quất mà muối, có bỏ muối đổ núi vô thôi, mà quất muối pha nước không biết bao lâu sau mới hết à. Không biết
quất
nhà.
là tốt lắm, là vì giải cảm mà.
Thì không biết nha, mọi người có nhớ cái chợ hoa Nguyễn Huệ không? Có kỷ niệm nào với hoa chợ hoa Nguyễn Huệ không?
Quá nhớ chứ, được mặc
Đúng rồi,
quần
con
áo
nhớ.
đẹp. Cái đó là đường Hàm Nghi phải không? Hay là Nguyễn Huệ toàn là bông không chứ gì?
Nguyễn
Mấy
Huệ,
cái
Nguyễn Huệ.
tiệm bán hoa, bán bông rồi đó.
Đúng rồi, toàn là bông hết.
Đầy nhóc ở khi mà trước Tết.
Đó
Mà
đó,
còn ở
Nguyễn
dưới
Huệ.
tỉnh họ mang lên nữa các chị. Ở dưới tỉnh họ mang lên, họ chặt những cái cây cành mai rất lớn đó.
Lớn dễ sợ luôn.
Dạ.
Thì họ ở các khắp nơi về, thành thử ra không phải chỉ có những cái kiosk bán hoa ở đấy mở, mà còn tất cả mọi người từ dưới tỉnh họ mang hoa lên
đó.
Để bán.
Dạ, nhớ hoa cành rồi hoa cây rồi mấy cái bông thực dược, bông bao nhiêu loại hoa, rất là nhiều loại hoa. Lúc đó là
cô chỉ nhớ là đúng rồi, cô chỉ nhớ là cái lúc bây giờ mình bé lắm, nhưng mà thanh niên thiếu nữ thôi ăn mặc quần áo đẹp để tung răng rung rẻ như là giữa mùa xuân đấy.
Mà tới năm 70 mấy vẫn còn mà cô, lúc đó là cô cũng lớn rồi mà.
Dạ vâng, thì cũng là lớn, lúc bây giờ là trưng vương rồi. Hay là mình thì phải.
Muối muối có nhớ có khi nào đi chợ tới đó không, hay là không đi luôn?
Dạ muối không hề được đi, chỉ nghe kể thôi. Suốt đời ở Việt Nam muối chưa bao giờ được đi phố hết đó.
Rồi vậy muối trưng bày Tết trong nhà ra sao?
Bày Tết thì mẹ với các cô bày đẹp lắm, cũng hoa. Nhưng mà tại vì ở nhà muối có trồng những cái cây đó, thì ra chỉ cắt ngoài vườn đem vào. Rồi thấy cô cũng đi mua nhiều hoa lắm.
Trưng làm sao mà là đẹp?
Cô muối rất là có khiếu cắm hoa. Cô bây giờ còn sống đó, cô bây giờ là đã 94 tuổi rồi. Thì lúc cô đi đến đâu là đầy hoa như một cái vườn vậy đó. Hoa rồi mứt rồi các món ăn. Muối nhớ mãi những cái món gà thịt quay. Rồi chú thì đi săn, thì chú cũng ở trong nhà binh, rồi đi săn thì đem nai với dê về làm khô, làm đủ các món nhộn nhịp lắm.
Quá nhiều. Vậy là nhà bao nhiêu người ăn Tết chung với nhau?
Nghe nói như vậy mà người ta cứ tưởng tượng là cái nước này có giặt rồi này kia, nhưng mà khi mà mình kể ra từ từ đó, đâu có vẻ thật là tự do vui vẻ hả?
Nói chuyện ngày xưa rất là vui.
Nếp ơi, ngày xưa nó thanh bình như vậy đấy. Cô ấy còn nhớ là coi như là trước ngày 30 Tết là cô còn phải đi đánh những cái
đồ đồng
chuẩn bị trưng ở trên ban thờ của ba tiên với lại ban thờ Phật đó.
Dạ đúng rồi.
Phải đi đánh những cái lọ đồng rồi những cái bình hương đó, để cho thật sạch sẽ để mình trang trí ban thờ tổ tiên và ban thờ Phật. Thành thử ra nó đẹp và nó sáng
bao nhiêu người đánh ta đi chùa đó. Đó.
Dạ, còn đi chùa rồi còn hái lộc đầu xuân và được lì xì, lì xì ở chùa rồi lì xì ở nhà. Thành thử ra cả biết bao nhiêu cả một thời thanh bình của thủa ấu thơ đó.
Mà tới trước trước giờ giao thừa là phải nhà cửa là phải như ly như lau, mọi thứ là phải quét, tại vì ba ngày Tết không quét nhà, không lau nhà.
Sạch, nhưng mà trong ba ngày Tết là mình không được, mình có quyền quét, nhưng mà mình phải
gom gom vào một chỗ thôi. Dạ. Dạ, đúng rồi.
Không có được hốt.
Đúng rồi, không được hốt. Dạ, đúng rồi.
Đúng rồi.
Và cũng không nấu ăn luôn. Không nấu ăn luôn, chỉ có bánh chưng với lại thịt kho, với cá kho ăn suốt 3 ngày luôn.
Thức ăn ê hề, chuẩn bị.
Dạ, mức
thử
nữa.
Ra trước những ngày Tết là mình phải chuẩn bị hết, mẹ là lu bù, rồi đến 3 ngày Tết là không phải nấu ăn.
Đúng
chỉ
rồi.
Việc lấy thức ăn ra mà ăn.
Đúng rồi, chỉ có đi chơi thôi.
Còn bận
đi chúc Tết. Dạ.
Ngày mùng 1 Tết là thăm cha, mùng 2 Tết là thăm mẹ, mùng 3 Tết là thăm thầy.
Bạn, vâng, đúng rồi, thăm thầy, đúng rồi.
Để nấu và cứ đi về xong lại và là ăn.
Dạ, đúng rồi, Đó đó, thành ra 3 ngày Tết là không làm gì hết, chỉ có đi chơi thôi, đi hết nhà người này tới nhà người
đúng
kia.
Vậy.
Và lấy lì xì. Lấy lì xì.
Lấy
lì xì. Hột dưa nữa, hột dưa.
Có chứ.
Dạ. Dạ hộp dưa, dạ dạ.
Mà khi mà đi
hai đôi môi đỏ ngầu.
Đúng rồi, đi thăm nhà nào cũng đầy sắc pháo và hạt dưa. Dạ.
Yeah.
Đúng rồi, màu đỏ hết ở trước cửa nhà.
Dạ.
Yeah. Đi thăm thân hữu, đi thăm họ hàng, ô chao. Dạ.
Và ngày mùng mùng 3 là có sòng bài.
Bam sắc pháo.
Có sòng bài ở nhà. Là đánh bất nhà nhà măng thì đánh bất và đi ra có
đánh bài nữa, có nhiều người họ đánh bài luôn nữa,
đánh bài giá giá đánh tứ sắc, đánh bài hết luôn, nhà nào cũng có hết. Vậy thì Vâng.
Cô thì cô không biết chơi một tí cờ nào, nhưng mà chị nhớ là mẹ với các cậu ngày xưa chơi tam cúc.
Dạ, bất đó, dạ đánh bất đó, đánh tam cúc đó, dạ đúng rồi. Rồi 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 vậy thì muối ở trong nhà có đánh bài không?
Dạ không, muối không nhớ đánh bài, muối chỉ nhớ người lớn thì ngồi uống trà nói chuyện, trẻ con thì cứ cắm đầu chạy thôi. Không có thể. Đúng rồi, đúng rồi. Uống trà ngày xuân cũng là một trong những cái phong tục tập quán truyền thống của Việt Nam mình đấy. Dạ không biết là
Những năm 70 Măng còn có một cái kỷ niệm mà tuyệt vời này nữa, đó là áo dài nội hóa màu và
đúng
dệ
rồi.
và hài cườm. Một năm thì được một chiếc hài cong, năm thì được có chiếc hài kiểu mới đó, mà còn nhớ mãi, nó màu thêu màu hồng mê mẩn.
Nó
Trời,
tròn phải không
da mũi tròn, da dày mươn đó, mũi tròn đó, trời ơi, lúc đó mà áo áo kia cái áo nội hóa màu hồng và đôi hài thêu cườm màu
ai
hồng, không bao giờ quên, không bao giờ quên, không biết làm
đẹp
sao,
quá.
trời ơi.
Cô lương mang ha, cô
Da
lương,
đó
cô
đó
lương mang
đó đó đó,
được
trời ơi,
đấy,
Tết xong rồi,
là bây
xong
giờ là tiểu thư,
dạ xong rồi,
tiểu thư đúng rồi,
ở Sài
là
Gòn
bây giờ là áo
Departo lúc đó có cái
hồng
tiệm
là cái hàng nội hóa nó óng ả,
đó, nó ống,
là
trời ơi
người
đẹp,
nên mặc đồ
đúng
áo
rồi,
nội hóa
đẹp
đi
quá,
học mà,
sức đẹp.
thành thử ra cô rất là thích, nó rất là mềm mại, nó rất là
dạ
đơn sơ, mà
dạ
khi mà mình đi mình ủi lên trời nó óng
nó
ả,
đẹp
nó
thì là
bung
đẹp,
bẩy lắm.
vâng
dạ
vâng
vâng
đó,
dạ
là
thành
đây là
hồng hoa,
cái Tết, cái hình như cái đó
hình
là
như là
cái
hồi
Tết
đó
cuối
mua ở
cùng.
Hồng Hoa đó,
Vâng, đúng rồi, tiệm
dạ
Hồng
chợ Bến
Hoa.
Thành đó,
Dạ,
dạ thành
nhiều
là
lắm.
bán nhiều hàng nội hóa đẹp lắm,
Quá
dạ
đẹp, quá đẹp. Dạ, cái chiếc
quá
áo màu
đẹp.
hồng đó, nhớ tới mức mà mình nhiều khi mình muốn muốn cảm thấy giống như mình còn được sờ thấy nó vậy đó.
Dạ,
Và
thấy
đôi
nó
hài,
mềm mại lắm,
và
là
đôi
ống
hài
ả
cườm.
như tơ đó mà.
Đôi
Dạ.
hài cườm không biết
Bởi
tại
vậy Nguyên Sa đã có bài thơ mà
Vâng.
nghĩa là nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi
Vâng.
vì em mặc áo lụa Hà Đông. Áo
Dạ,
lụa.
áo thấy không? Rồi vậy thì mọi người nhớ nhớ có ai có bộ đồ Tết mà vẫn còn nhớ không?
Cô nhớ là cô có mặc cái bộ cái quần 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 tây và có cái tạp dề ở đằng trước,
Có
lúc
tập
bấy giờ
dềnh
mới
trước.
6 tuổi rồi đã
Vâng.
đi đi chợ đi đi với cả gia đình đi chúc
Vâng.
Tết, thì sau đó thì chụp hình nữa ở dưới
Vâng.
một cái cành cây rất là đẹp, thì vẫn còn nhớ cái cành cây nó rất là cái dáng rất là đẹp, thì cả nhà đứng chụp cùng với mẹ với các cậu và cô cả
Vâng.
dì dì dạ.
Vâng. Vậy chứ nếp qua Paris như vậy thì ăn Tết chắc là có khi nào ăn Tết không?
Ăn có một lần thôi
Một lần đầu tiên
Măng
hả?
ơi.
Lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên
Lần đầu
hả?
tiên
À.
là năm năm 78 là
À.
nhận nhận các người tị nạn đó,
Dạ.
tại vì nếp qua đây trước rồi khi mà mẹ qua là 3 năm sau
Dạ.
là bà có quen với người này người nọ, thành ra mẹ nói là bây giờ con đi đi tập với các anh chị đi,
À.
đi với anh chị đặng mà chúc Tết
À.
này kia, nhưng
À.
mà khi mà nếp bắt đầu đó thì
Dạ.
là nghe các ông các cô các bà gây lộn với nhau. Rồi thêm đê em đủ chuyện
Ôi
hết,
trời ơi.
tại vì cái lá cờ
À.
tao không muốn đăng lá cờ, mình mới qua đây mình tị nạn này, treo cờ chi cần gì, còn người kia thì tao mà tao nếu mà mày không treo là tao không theo, tao không đi chúc Tết. Rồi rồi thì thôi nếp rút lui, chỉ có đi với mẹ đặng mà người ta đừng nghĩ là mình kỳ thị người ta đó. Nhưng mà sợ có một cái là họ làm nếp sợ, thành ra chỉ có ăn ăn một lần thôi với lại cộng đồng người Việt, còn sau này đó thì đã hết hết có cộng đồng gì nữa, tại vì không dám nữa.
Còn
Thành ra cũng có một cái như vậy, thành ra có nhiều khi á mình nếp nghĩ lại đó là khi mà mình muốn kể
ngày Tết ở ở Việt Nam trong trong một cái trận giặc như vậy đó, thì là những người bên đây họ không tin mình, họ nói làm gì giặc giả mà làm gì mà có thể vui vẻ đốt pháo rồi con nít chơi với nhau này kia, họ không tin mình được. Họ nghĩ là mình thêm màu mà màu này kia rằng mà cũng như là binh về chính trị đó. Nhưng mà sự thật đó là bên Việt Nam thật sự là vui. Là vui, vui không cần trừ trừ năm 68 trừ năm, nhưng mà mấy năm kia đó không có gì là quan trọng hết, nhưng mà vẫn vui. Chẳng gì con nít chạy chơi với nhau làm đủ trò. Còn bên đây đó thì là bên đây đó là nó hơi buồn là tại vì mình gặp lại nhau trong cái mình ở xứ người đó.
Nhưng mà
còn cãi lộn vì cái chuyện bâng quơ quá.
Thì chắc tại vì mình cũng đi lộn nhóm đó, chứ cũng có nhiều nhóm họ vui với nhau lắm đó.
Cô nghĩ có lẽ là bởi vì ở bên Pháp đó, cô có được nghe thì hình như là cái đó là cái nôi của cộng sản mà.
Đúng, cô nói đúng.
Nó là một cái nôi của cộng sản, cho nên tất cả những cái sinh viên du học đó bị nhồi sọ, nghĩa là cực kỳ khủng khiếp, đến nỗi không thể nào tưởng tượng được cái sự tàn ác của cộng sản ở tại trên chính quê hương của mình. Cô thì cô nghĩ
đúng vậy, thì là trong cái cộng đoàn đó, phải rồi, cô nói thật là đúng, tại vì trong cái cộng đoàn đó là có những người họ là đi nhờ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa gửi họ qua đây đi học bên đây, nhưng mà họ khi mà họ rước anh em bà con của họ đi tị nạn qua đây đó thì là họ đã bị nhồi sọ bên đây rồi thêm thành ra họ gây xáo trộn trong cái
cộng đồng, bởi vì rằng họ là hầu như họ gián tiếp để tiếp tay với cái nôi của cộng sản tại bên Pháp.
Đúng rồi, thì là cái PCF là kêu là cái đảng cộng sản Pháp bên đây đó, thì là họ giúp bà Bình, họ giúp họ giúp những người theo cộng sản mà.
Nhưng mà nếp xui đó, nếp xui đó, chứ còn trong đám
rồi,
ví dụ như nhóm tổng hội sinh viên Việt Nam ở bên Paris đó, họ vẫn vui với nhau lắm, trời ơi vui lắm. Thế là nếp xui đó, nếp bị vô một cái nhóm đó, nó tùm lum đó. Chứ còn
cái này là ở tỉnh
ở tỉnh, thành ra nếu mà ở Paris thì chắc là khác hơn chút.
Đúng rồi, với lại hồi đó cái lúc đó là chưa có nhiều lắm, thành ra có một người khi mà hồi xưa họ là sĩ quan đó, thì là cái ông đó ổng ra vẻ ổng là cũng như là người lãnh đạo của cái cộng đồng đó, của cái nhóm đó, thành ra ổng mới là DM đó.
Thì tại vì người ta tức quá, người ta tùm lum hết.
Rồi ổng ra lệnh người này người nọ, thành ra là mình hết vui ha.
Mà mì đó, mì ăn
ít có gặp người Việt bên đây.
Mì ăn cái Tết ở bên trại tị nạn có cái gì đáng nhớ hả mì, trong cái cách tổ chức á?
Tại ở tị nạn mà thiếu thốn lắm, một tuần họ chỉ phát đồ ăn, 5 ngày ăn cá, một ngày họ phát thịt heo và một ngày họ phát thịt gà. Thật ra là ở trại tị nạn ăn cá trường kỳ luôn, ăn cá nục đó.
Sướng quá chứ,
cũng không có đủ điều kiện để mà ăn được những cái bánh chân bánh tét như là cái thời ngày xưa đâu. Với lại ở tị nạn tâm trạng của mọi người đều cũng rất là nhớ nhà đó. Chỉ tìm được một chút không khí xuân khi mà tới nhà thờ thì các cha lì xì cho thiếu nhi bao lì xì để nhớ tới Tết mà thôi. Nghĩ lại ngày xưa có những cái niềm vui, nhưng mà nó cũng có nhiều cái nỗi buồn, nhất là khi mà ở đất nước bây giờ như chị vừa mới nhắc á, những năm tháng tị nạn, lòng người coi như là bị mọi người đều bị đánh đi tứ xứ hết, đi khắp nơi. Nhưng mà đôi lúc nhìn lại á, mì vẫn luôn tin tưởng rằng là trong cái họa nó có cái may. Không có một dân tộc nào mà có những người Việt giống như những người tha hương mà luôn có những cái tấm lòng và luôn hướng về đất nước, chỉ mong một ngày nào đất nước không còn cộng sản, thì mì sẽ tin rằng là với những người Việt ở khắp Đông Châu bốn bể, với cái tài trí mà đã được đào luyện ở những nước tự do đó, thì đất nước Việt Nam mình sẽ có rất là nhiều hy vọng. Chỉ mong là đất nước sẽ có một ngày hồn thiêng sông núi,
mình sẽ
đất nước và như em nói là phù hộ cho dân tộc, cho đất nước có một cái sự đổi thay, để cho người Việt khắp nơi sẽ thực sự là đón một cái Tết đoàn viên sum vầy tự do hạnh phúc, như là cái bài hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, như có bao giờ ở Sài Gòn sẽ không có thể nào, giống như là sẽ có một ngày Sài Gòn sẽ trở sẽ hơn cả những ngày hôm qua.
Bài nào vậy? Bài nào vậy mi?
Sẽ có một cái ngày Tết như vậy.
Ô về lát mi chỉ cho cái bài đó nha, không có biết bài hát đó mi ơi.
Dạ, cái bài Em Có Bao Giờ Còn Nhớ Mùa Xuân đó.
À,
em
không
nhà,
biết, không biết.
Nhà,
à,
đó,
Em Có Bao Giờ Còn
nhà,
Nhớ
đó,
Mùa Xuân.
Dạ.
Ok, ok.
Cái bài hát đó sẽ cho mình một cái niềm hy vọng.
Dạ.
Là sẽ có một ngày Sài Gòn sẽ còn hơn hẳn
dạ.
cả những ngày hôm qua.
Dạ. Dạ.
Cô cũng mong như vậy. Mì ơi, cô thật sự là mong như vậy. Vì tất cả những người hải ngoại, như Mì đã nói, không ai là không nghĩ đến quê hương, đất tổ của mình. Không một ai là không nghĩ tới. Nhưng mà tất cả những cái, vì mình thương quá Việt Nam, dân tộc của mình nó hãy còn đang rên xiết. Và bên này như tất cả những người như Mì, như Thắng, như cô, nghĩa là làm việc cũng không có mệt mỏi, thì tất cả chỉ mang một cái mong ước, mong cầu là đất nước sẽ được thanh bình như cái thuở ngày xưa mà chúng ta đã được thừa hưởng của tất cả tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Mong là như vậy, rất là mong, chứ không có lẽ nào mà đất nước ta lại cứ như vậy, bị giày xéo đến như thế này.
Dạ, cháu thấy là mình tìm lại cái vô tư của mình đó cô. Cháu nhìn lại những cái năm trước 75 á, mình có một cái vô tư vô cùng, nhiều khi nó hơi quá lố không biết, nhưng mà cái vô tư đó là cái hạnh phúc mà mang sẽ chúc cho tất cả mọi người, là mình có thể vui mà không có một sự lo sợ, không cần phải đề phòng ai, không cần phải phải nghĩ trước nghĩ
thủ
sau
thế, không, phải
không phải thủ
thế.
Không có lo sợ một
đúng
cái gì
rồi.
Hết cháu nghĩ là cái hạnh phúc là cái vô tư đó đó, như như nếp như nếp đó, ăn cùi dưa hấu nhưng mà không thấy khổ sở, không thấy là nghĩa là vẫn có cái niềm vui trong lòng. Những cái vật chất, mình khổ về vật chất, mình thiếu thốn về vật chất, nhưng mà cái tinh thần mình nó không có thiếu thốn. Trong khi đó cháu có cảm tưởng đó, nhiều người dư thừa vật chất nhưng mà tinh thần không có đầy đủ, mà cái đó mình không còn cái vô tâm nữa. Nên không biết là nó vậy. Xin chắc mình nói chuyện đến đây cũng là nãy giờ cũng dài rồi đó, thì mang xin cảm ơn cô Thanh Thứ, cảm ơn Mì, cảm ơn Nếp, cảm ơn Muối đã gợi lại một vài kỷ niệm của mùa xuân, những mùa xuân xưa, nhưng mà không ai thoát được những cái ám ảnh của những cái mùa xuân mà không khó mà quên. Thành ra mang xin chúc cùng với tất cả thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas trở lại được cái vô tư của mình, hạnh phúc, vui vẻ và vô tư, không có còn một lo sợ một cái gì nữa, không bao giờ phải thủ thế, tại vì sợ là sẽ bị chuyện này, sẽ bị chuyện kia. Xin cảm ơn.
Cảm ơn Măng rất nhiều. Cô cũng rất là vui được hầu chuyện với tất cả các chị ngày hôm nay. Và nhất là vào nhân dịp Tết này thì cô cũng xin là có xin được đọc chỉ chừng 8 câu của Hòa Thượng Như Nhiên Thích Thánh Tuệ. Trong đó thì mỗi một cái
chữ đầu của mỗi của lời thơ là bắt đầu bằng một cái chữ mà để nếu mà mình kết lại thì thành ra 8 chữ cung chúc tân xuân vạn sự như ý. Thì cô xin được đọc hầu tất cả quý khán thính giả và quý chị. Cung chúc tân xuân thích tánh tuệ, cung kính mời nhau một tách trà, chúc mừng xuân mới tiễn năm qua, tân niên hạnh phúc và như nguyện, xuân đến bình an khắp mọi nhà. Vạn nỗi ưu phiền buông xả hết, sự đời trăm mối được hanh thông, Như Lai đạo pháp đồng quy hướng, ý nguyện vẹn toàn đẹp ước mong, Như Nhiên thích tánh tuệ.
Ồ, hay quá. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn thầy.
Cảm ơn cô nha.
Dạ,
cảm ơn đẹp. Dạ, cảm ơn muối. Dạ.
Dạ.
Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn Mang và cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn mì, cảm ơn nếp, cảm ơn muối và cô. Xin kính chào quý thính giả Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Có bao giờ còn nhớ mùa xuân, nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ, nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ, có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ. Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân, có dáng nghiêng nghiêng nụ cười thật gần, có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh. Em có bao giờ thấu cho lòng anh, trời Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy, gượng nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời một thời em có hay. Những thành phố đã đi qua, đây Ba Lê, đây Luân Đôn, đây Viên, nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mãi sau. Em có mơ ngày hát câu hồi hương, em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân, nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng, nhớ nắng hanh vàng nhuộm áo Hà Đông. Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong. Sài Gòn chiều hôm nay còn nhiều mây bay, nhiều niềm đau thương bi hận tràn đầy, gượng nụ cười giọt lệ trên môi, nhìn đất nước tơi bời một thời em có hay. Những thành phố em đã đi qua, ba lê, đây luôn đôn, đây viên, nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua, nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau. Em có mơ ngày hát câu hồi hương, em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân, nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng, nhớ nắng hành vàng nhuộm áo Hà Đông. Anh ngỡ nơi này vẫn luôn chờ.